Xin chào các bạn. Mọi người trên khắp thế giới đều bị ảnh hưởng vì corona. Họ không những bị ốm đau về thể chất, thậm chí có nhiều người bị ảnh hưởng tinh thần bởi tình trạng này. Vì vậy, kể cả khi bạn cảm thấy chán nản, thì bạn cũng không phải là người duy nhất. Có thể mỗi người cảm nhận khác nhau một chút. Có đôi khi bạn lo sợ liệu mình có bị ốm đau, hoặc bạn lo lắng cho gia đình hoặc bạn bè của mình. Hoặc bạn cảm thấy cô đơn vì không được tham gia khóa học tiếng, hoặc bạn vừa bị mất việc làm. Hoặc có khi bạn cảm thấy buồn bã, bồn chồn, hoặc bạn nhận thấy mình dễ nổi nóng hơn bình thường. Có 4 mẹo hay có thể giúp bạn vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Mẹo thứ nhất, hãy nói về sự bất an. Nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy nói chuyện với những người thân thiết với bạn. Hãy gọi điện tâm sự với một người bạn, với thành viên gia đình hoặc họ hàng và chia sẻ cảm xúc của bạn với họ. Hoặc liên lạc với họ qua mạng Internet. Hãy tâm sự với bạn cùng phòng, hàng xóm của bạn trong khu nhà ở hoặc với những người mà bạn tin tưởng. Khi bạn có thể tâm sự được ra những điều khiến bạn bất an thì bạn cũng sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Mẹo thứ hai, hãy làm mỗi ngày điều gì đó tốt đẹp. Hãy tự tìm tòi các hoạt động đem lại cho bạn sự thư giãn mà bạn yêu thích. Hãy thực hiện điều đó thường xuyên. Ví dụ, chạy thể dục mỗi ngày quanh công viên, nghe bản nhạc yêu thích hoặc xem phim trên điện thoại di động của bạn. Hãy cố gắng ăn vào thời gian cố định. Sự đều đặn sẽ là điểm tựa cho bạn. Tìm hiểu về corona cũng khá quan trọng, nhưng đừng dành quá nhiều thời gian để xem các trang tin tức trên mạng Internet. Sẽ hoàn toàn ổn nếu bạn có thể giải tỏa bản thân ra khỏi các tin tức bất lợi bằng cách hãy làm gì đó tốt đẹp. Mẹo thứ ba, hãy cho con cái bạn sự ổn định. Kể cả trẻ em cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Hãy cho các cháu một cấu trúc thường nhật rõ ràng. Trẻ em cũng cần mỗi ngày ra ngoài chơi ít nhất một lần để chạy nhảy hoặc chơi cùng các bạn khác. Thanh thiếu niên cũng cần tiếp xúc với các bạn cùng tuổi. Các cháu muốn tự lập và tách dần khỏi cha mẹ, hãy tạo cơ hội cho các cháu. Kể cả đối với trẻ em cũng rất cảm thấy dễ chịu nếu các cháu được tâm sự với người khác về cảm xúc của mình. Chơi trò chơi hoặc vẽ vời cũng sẽ giúp được các cháu bộc lộ cảm xúc. Hãy giải thích với các cháu về tình trạng hiện tại. Hãy chỉ cho các cháu cách tự bảo vệ bản thân, đừng làm các cháu sợ hãi. Mẹo thứ tư, hãy xin trợ giúp. Rất quan trọng nếu bạn có triệu chứng ốm đau và nghĩ là mình bị COVID, bất kỳ giá nào hãy báo cho nhân viên làm việc trong khu nhà ở của bạn. Nhiều người có lúc tinh thần cũng bị suy sụp, vì thế nên cần xin sợ hỗ trợ nhiều hơn. Cảm xúc của bạn là quan trọng, nó sẽ phát tín hiệu cho bạn về thời điểm bạn cần sự giúp đỡ chuyên nghiệp. Bạn hãy để ý các tín hiệu sau đây. Khi đêm bạn mất ngủ và vào buổi sáng uể oải, không muốn dậy. Hoặc khi bạn cả ngày buồn bã, bồn chồn và sợ hãi. Hoặc khi những quá khứ âm u xâm chiếm não bạn. Hoặc khi bạn cực lo lắng cho con hoặc khi bản thân bạn bị bạo hành. Hoặc khi bạn chả thấy có niềm vui gì hết và không muốn làm gì cả. Hoặc khi bạn không còn sức lực để làm bất kỳ việc gì nữa. Liệu bạn có bị một trong những triệu chứng này không? Tốt nhất khi đó hãy nói chuyện với một nhân viên làm việc trong khu nhà ở. Các nhân viên công tác xã hội trong ký túc xá luôn có mặt để giúp bạn. Họ sẽ tư vấn các phương pháp giúp đỡ cho bạn. Họ cũng có thể đặt lịch hẹn cho bạn. Trong trường hợp tình trạng của bạn cực xấu và bạn không có ai bên cạnh để giúp đỡ, hãy gọi cho đường dây nóng COVID. Số điện thoại này thể hiện ở phần dưới trang mạng này. Ở đó bạn có thể thu xếp lịch hẹn với người nói tiếng Việt để được tư vấn. Bạn được phép chọn người tư vấn nữ hoặc nam. Ngoài ra có rất nhiều cơ sở tư vấn ở Berlin đều có người nói tiếng Việt. Những địa chỉ và số điện thoại quan trọng đều nằm ở phần dưới trang mạng này. Đại dịch là một tình trạng khó khăn đối với nhiều người, hoàn toàn bình thường khi mình cần sự giúp đỡ. Các y bác sĩ và cơ sở tư vấn làm việc hoàn toàn bảo mật. Như thế có nghĩa, họ không được phép nói với ai về tình trạng của bạn. Bạn cũng có thể đến nghe tư vấn mà không cần khai tên tuổi, không hề có bất lợi nào cho bạn cả. Hãy bảo trọng bản thân.